Diệp Gia, tác giả Triệt Dạ Lưu Hương, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 1. Có người từng nói với tôi, trong bốn mùa, chỉ có tiếng thu mới có thể ngấm ngáp vào sâu cốt tủy bạn. Đó là mùa phù hợp với bản chất sinh mệnh nhất. Giả như coi cái chết là băng tuyết mùa đông vùi lấp, vậy những ngày chúng ta còn sống xem như vẫn đang quanh quẩn trong mùa thu. Lúc ấy tôi nghe xong hãy còn mù mờ là vì say. Dẫu có tỉnh tôi cũng không thấy buồn, bởi lẽ trong mùa muôn hoa rơi rớt và héo đũa ấy, tôi quen Diệp Gia. Ngày ấy tiết trời vừa qua chớm thu, nắng mặt trời gay gắt mà gió đã bắt đầu hối hả. Diệp Gia cúi đầu đi sau một đoàn người. Khi đó tôi chưa biết cậu chính là Lâm Diệp Gia. Tôi hao tâm tổn trí muốn tìm một người nghe nói trời sinh làm cảnh sát, người duy nhất của trường cảnh sát đã hạ gục huấn luyện viên của mình trong giờ đối kháng tự do, một học viên đơn thân độc mã mà đánh bại cả tổ trong trận chiến đấu mô phỏng. Nói thật, ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch cậu dễ gây hoài nghi cho tôi rằng cậu là một anh chàng ngây ngô, đơn thuần, thoang thoảng nét dè dặt. Ấn tượng sâu sắc nhất là hàng mày đen sẫm, duyên dáng kia. Khi đối diện hàng lông mày ấy, có thể cảm thụ sát khí nhàn nhạt. Tôi chỉ ngạc nhiên một chút, song không hề băn khoăn. Đại đội phòng chống ma túy biên giới thời ấy không đông đúc nhân tài như sau này, mà thiếu người trầm trọng. Khi tôi còn đang hăng hái bừng bừng, quyết chí gây dựng thành tích ta trò cho người cha ngạo nghễ cách xa cả ngàn dặm kia xem, Lâm Diệp Gia đây đích thực là nhân tài mà mọi cục đều muốn giành lấy. Đấu qua đấu lại, cuối cùng bị tôi nõng mất. Nhân tài như vậy cuối cùng lại đầu quân vào một đại đội phòng chống ma túy vô danh tiểu tốt. Tôi cứ ngỡ không liên quan gì cha tôi. Vậy mà mãi sau, thư ký Vương lúc giao tài liệu nhân sự lại dặn dò, lần tới về nhớ phải thay mặt chúng tôi gửi lời thăm hỏi cha anh. Vậy nên, khi đoàn Diệp Gia bước vào, bụng dạ tôi đang nghẹn lửa phừng phừng. Nhác thấy người đã quát trướng, ngẩng hết lên cho tôi. Và sau, dưới nhấp nhô đầu người, tôi thấy ngay Diệp Gia chỉ bằng một cái liếc mắt. Có lẽ, dù là ai chăng nữa, nếu Diệp Gia trộm mình lẫn vào giữa đám đông, cậu chính là người đầu tiên ánh mắt tôi chạm đến. Tóc cậu không tính là ngắn, song cũng không quá dài. Phần tóc trán rũ xuống thành mái, mày đen, mắt trong veo và người sáng. Dưới nắng chiều, đôi mắt ấy lấp lánh tựa như đuôi cá quẫy lên. Trang phục bận trên người lấp lánh tựa như cậu chỉ có áo sơ mi trắng đơn giản với hai nút trên cùng bỏ gài. Nhưng khí chất cậu cũng không bởi thế mà trở thành cầu thả hay lười nhác. Tôi sau này phải nghĩ hồi lâu mới nhận ra cậu giống thứ gì. Là giống con hươu vàng, gợi người liên tưởng tới vùng thảo nguyên bao la bát ngát, có trời xanh, có mây trắng, trong trẻo mà tự do. Diệp Gia thuộc dạng khơi dậy dục vọng chiếm hữu hoặc là bảo vệ từ tận sâu thâm tâm mỗi người. Tôi nghĩ tôi thuộc về thứ hai. Như ma xui quỷ khiến, tôi phân bổ mọi người, duy trì mỗi Diệp Gia. Tôi cứ lần trần mà trước quyết định. Rốt cuộc một hôm cậu vào thẳng văn phòng tôi. Cậu nói, đội trưởng, tôi muốn tham gia tổ hành động. Tôi đáp, cậu dựa vào điểm nào mà cho rằng cậu đủ tư cách gia nhập tổ hành động? Thực chất tôi chỉ là đang bắt bẻ. Mọi chi tiết trên hồ sơ Diệp Gia dù nhỏ nhất cũng thừa đủ cho cậu gia nhập tổ hành động, thậm chí làm nên chức lãnh đạo tổ cũng không chừng. Thế nhưng tôi lại không muốn để cậu đi. Diệp Gia đứng trước mặt tôi, mím môi đầy kiên nghị, sóng mắt lưu động toát vẻ tự tin và kiêu ngạo. Thế rồi sau, chúng tôi lôi nhau ra ngoài sân bóng rổ thuộc cục, bắt đầu đối kháng tự do. Bản thân tôi cũng cực kỳ tin tưởng chính mình. Căn bản tới đây chính là quán quân đối kháng tự do toàn quốc. Chưa kể mấy năm nay tích cóp được nhiều kinh nghiệm đối đầu với lũ tội phạm tàn ác nhất, hung mãnh nhất, xảo quyệt nhất thế giới. Ấy thế mà, suýt chút nữa tôi cũng không phải đối thủ của Diệp Gia. Mơ hồ không biết đã đánh bao lâu, lúc tôi đè giữ lấy thân mình cậu, tôi cũng chưa dám tin mình có thể thắng. Diệp Gia ra tay vừa nhanh vừa độc, vừa chuẩn, khả năng ứng biến cường liệt. Khi ấy tôi có điểm rúng động. Nhân tài như cậu, nếu gia nhập vào tổ hành động, ắt hẳn sẽ rất chói lọi. Mà khi tôi cúi xuống nhìn mặt cậu, những sao động mới rồi đều tan thành mây khói. Cự ly gần gũi làm tôi có thể quan sát cậu tỉ mỉ. Tôi phát hiện, thì ra đường nét của cậu cũng động lòng người nhường vậy. Sống mũi thẳng tắp, bên dưới là dáng môi đầy đặn, hồng hào, bởi đã dốc lực chiến đấu suốt hồi lâu mà nay nó khẽ hé ra. Sẽ sàng thở dốc, tôi đẩy trên mình cậu, cơ thể ấy sao mà mềm mại, chọc người hận sao không thể để cậu sát sao hơn. Cũng không rõ tôi phải dốc bao nhiêu khí lực mới có thể áp chế ý niệm xấu xa nảy sinh trong não xuống, để mà không lần thêm động tác nữa. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sao trời, nhấn mạnh từng con chữ. Lâm Diệp Gia, mai sang phòng tài liệu báo danh. Kế đó, Diệp Gia bắt đầu tặng tôi 15 phút chửi mắng muôn đời khó quên. Tôi không biết cậu học ở đâu, những câu từ dơ bẩn thoát ra từ miệng cậu thật sự là đáng sợ. Cậu mắng mỏ gần 15 phút, không một lần lặp lại từ. Không bút mực nào tả nổi khung cảnh lạ lùng ấy. Trời chiều nhuốm đậm sắc thu ban sơ, vệt nắng nhàn nhạt cuối ngày ùa vào phòng tập bóng rổ vắng hoe từ khung cửa sổ. Một người điển trai đang đè nén một thiếu niên điển trai, và từ miệng thiếu niên cứ phun nhả không ngừng những câu từ đáng xấu hổ chỉ có ở mấy ả phụ nữ chua ngoa nhất. Tôi tự biết lúc đó trông mình ngốc lắm, há hốc mồm im re. Cậu mắng đến khi cậu thôi rồi, tôi vẫn chưa khép được mỏ. Cuối cùng chỉ nghe thấy Diệp Gia nhẹ nhàng để thêm một câu: anh quyến luyến không nỡ đứng dậy khỏi người tôi à. Tôi mới như sực tỉnh, cuống cuồng đứng bật dậy, mặt mũi đỏ lừ. Về sau tôi vẫn cảm thấy đôi mắt trong như nước mùa thu kia có thể thấu suốt hết thảy, chính là từ thời khắc này. Diệp Gia ung dung hơn, cậu đứng dậy phủi phủi bạo bụi bạm trên người như hỏi một chuyện khẩn thiết không liên quan đến mình. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc vì lý do gì không cho tôi vào tổ hành động? Có trời mới biết, tôi không muốn nói thật, nhưng nói ra lại luôn như tự nhiên như nước. Cậu rất đẹp, tôi đáp. Sau nghĩ lại, sở dĩ tôi không muốn nói ra đáp án chân thật trong lòng chỉ sợ là bởi câu hỏi của Diệp Gia tôi vốn chưa có nghĩ tới. Tôi làm như vậy gần như hoàn toàn đến từ một loại trực giác, hoặc là đến từ một loại bản năng, loại bản năng muốn được bảo vệ người thân. Diệp Gia ngoảnh mặt làm thinh nhìn tôi. Tôi chỉ đành bổ sung, tướng mạo cậu khiến ai gặp qua cũng đều khó quên, thật sự nguy hiểm cho hành động của phe ta. Cậu không nói nữa. Ngày hôm sau, cậu đến báo danh phòng tài liệu thật. Tôi nên biết Diệp Gia không phải tuyếp người dễ thỏa hiệp từ lâu mới phải. Quả nhiên, sau khi đến phòng tài liệu, lấy danh nghĩa thu thập thông tin, cậu thường xuyên giả trang thành đủ kiểu người đi dò la tin tức. Rõ ràng Diệp Gia rất giỏi việc bắt chước đủ dạng người này. Cậu muốn thông qua trò này chứng minh cho tôi hay, dung mạo cậu sẽ không trở thành vướng ngại của cậu. Chính bản thân cậu cũng tự biết đó không phải nguyên nhân thực thụ sâu thẳm trong tôi. Phòng tài liệu biến thành nơi kích thích nhất độ. Nếu không phải tự tay tôi túm Diệp Gia đi cải trang bên ngoài về, tôi dám khẳng định nó sẽ trở thành vị trí mà rất nhiều cảnh sát trẻ tuổi muốn đến nhất. Tôi nắm áo Diệp Gia, quảng mạnh cậu lên sofa trong văn phòng. Hôm nay cậu đóng giả là một kẻ buôn lậu hoa quả. Từ cách cậu hóa trang phải công nhận, cậu làm cực kỳ giống. Quần áo, tóc tai, mặt mày của ải, ngay cả chi tiết nhỏ như móng tay cáu bẩn cũng không một sơ hở. Tôi cười khẩy bóp má cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn tôi. Có biết cái điệu giả trang này của cậu chỉ lừa được mấy thằng tội phạm quen khơi không? Tôi nói. Mắt buôn lậu hoa quả như thế này à? Quá sáng, ngay cả tôi mà cậu cũng không kịp bịp nổi, còn muốn bịp ai? Nói đến đây tôi nắm tay, nhưng ánh mắt Diệp Gia vẫn quật cường nhìn tôi suốt. Cậu thốt. Tôi không sợ chết. Tôi hừ lạnh đáp trả cậu. Đôi khi chết không đáng sợ, chỉ sợ không chết được. Tôi lại cắn răng phủ đầu thêm một câu. Cậu cứ còn bày mấy trò này nữa, tôi đưa cậu sang kho vũ khí ngay, cho cậu đứng canh gác cả ngày. Nháy mắt, dường như tôi đã thấy từ đôi mắt cậu là điều gì tựa như căm hận, nhưng tôi vẫn đối diện nó không đổi đời, cho đến tận khi cậu thỏa hiệp. Rồi vài năm sau, Diệp Gia trở thành nhân viên tài liệu giỏi nhất của tôi, hoặc có thể nói là tổ phòng chống ma túy từ trước tới giờ. Tôi dốc sức phát triển tiềm năng hạng nhất của cậu. Diệp Gia có trí nhớ siêu tốt, thế là có ghi chép trong hồ sơ, cậu chỉ cần xem qua là nhớ. Cậu thông thạo phân tích, giỏi lập những kế hoạch hành động tương đối phức tạp. Tôi dám nói thế này, nếu như phân tích của tôi không trùng hợp với phân tích của Diệp Gia, tôi sẽ nghe theo cậu không chút lưỡng lự. Trên thực tế, Diệp Gia thành công sự của tôi. Chúng tôi cùng nhau phân tích vụ án, đặt kế hoạch hành động. Chẳng qua những lúc hành động thật sự, tôi mãi mãi không thể đưa cậu đi cùng. Kể từ đó, Diệp Gia cũng không còn đòi hỏi. Chiếu theo thăng tiến của một năm của nhân viên tài liệu, tốc độ lên chức của Diệp Gia phải nói là nhanh rồi. Khoảng chừng sau một năm rưỡi, cậu đã là sếp phòng tài liệu và là phụ tá chính thức của tôi. Ở mặt này, vừa là nhờ năng lực xuất sắc của Diệp Gia, vừa là nhờ tôi cực lực tiến cử. Tôi vẫn muốn để Diệp Gia hiểu, chinh chiến nơi chiến trường không nhất thiết phải máu me, phải binh khí. Cũng tại thời gian này, chúng tôi quen đồng ý con gái doanh nhân bất động sản lừng danh nhất thành phố. Khi đó tôi và Diệp Gia đang cùng điều tra án buôn lậu ma túy. Vụ án có dính líu đến cha cô. Tôi gặp cô lần đầu ngay ngoài tòa án. Tôi vừa bước vào trong đã trông thấy cô đứng hút thuốc tựa trên con xe đỏ rực. Cô không vào nghe xử, nhưng hẳn hiển nhiên đã biết kết quả. Vì chúng tôi không đủ bằng chứng nên cha cô được tuyên vô tội. Cô quẳng cho tôi cái nhìn có phần khinh thường mà nói: "Sao nào, các người không lôi được ông ta vào tù?" Tôi nói: "Tôi muốn lắm, ngặt nỗi không đủ chứng cớ." Cô chỉ hừ lạnh: "Có thể ông ta không buôn ma túy, nhưng tống ông ta vào tù cũng hợp với công lý lắm." Tôi chưa bao giờ gặp cô con gái nào lại nói về cha mình như thế. Xong đồng ý đã hết hứng trò chuyện với tôi. Cô lên xe, chẳng thèm chào một lời, cứ thế phóng đi dứt khoát. Sau đó gặp lại, hình tượng rực rỡ cô lưu lại cho tôi đã phôi pha ít nhiều, nhưng sự tương phản quá lớn vẫn dọa tôi giật mình. Cô bận đồng phục cảnh sát màu đen, tóc thắt bím gọn gàng, nhìn tôi bằng một ánh mắt trống vắng. Sau rồi, nhẹ nhàng chào theo nghi thức quân đội, cô mỉm cười: "Đồng úy đến báo danh." Tôi bắt đầu tin, trên đời này, giữa miền mịt mùng thật sự có chúa tể. Bởi lẽ người tuyển chọn cô không phải tôi, mà là Diệp Gia. Cậu cũng chưa từng gặp cô, cho nên cuối cùng tôi là người bị hoảng sợ. Cô nói thẳng với tôi: "Tôi đây cũng coi như người có tiền án tiền sự rồi, nên tốt nhất hãy cho tôi vào phòng tài liệu." Khi tôi dẫn cô đến đó, trong lòng dâng lên thứ cảm giác mơ hồ hết sức, không biết tại sao. Do vậy tôi không nhớ rõ lúc ấy Diệp Gia đang làm gì. Theo những gì tôi hiểu về cậu, tôi đoán chắc cậu đang ngồi xem tin trước máy tính. Cũng có thể là đang nhăn mặt nhíu mày nghiền ngẫm sách đánh cờ. Tôi không nhớ một ít chi tiết nhỏ nhặt này, hẳn còn nguyên nhân khác quan trọng hơn. Rồi khi tôi giới thiệu đôi bên lẫn nhau, đồng ý nhìn chằm chằm Diệp Gia hơn nửa phút trong yên lặng. Và sau đó cô mở miệng đọc một chuỗi số: 332329, Lâm Diệp Gia. Cả phòng tài liệu nhất thời lặng phắc. Diệp Gia có một thói quen khá kỳ lạ. Cậu nhớ ai không chỉ nhớ mặt mũi họ, mà còn chú trọng nhớ hình thể của họ hơn thế. Cậu giải thích mặt có thể hóa trang, giả dạng, nhưng hình thể rất khó thay đổi hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn. Thế cho nên mỗi khi cậu xác nhận thân phận một ai, chẳng những xem mặt, cậu còn đọc vanh vách số đo ba vòng của họ, làm ra bằng chứng khiến đương sự xấu hổ không ngớt. Thành thử, khi đồng ý đọc số xong, mọi người đều chờ mong biểu cảm của Diệp Gia. Diệp Gia mỉm cười đáp: "Thế nào, số đo chuẩn đúng không?" Ai nấy có mặt trong phòng đều bò lăn ra cười. Tôi thì cười khổ mà nghĩ, sự kỳ quặc này của Diệp Gia thật đúng là không phải nổi bình thường, mà đến cả đại tiểu thư cũng phải nghe danh. Tôi luôn hy vọng Diệp Gia được hạnh phúc. Cậu ấy chắc rồi sẽ có một gia đình, có vợ hiền, con nhỏ. Tôi biết cậu cần những điều ấy. Cậu là trẻ mồ côi. Kể từ sau khi cha mẹ cùng mất năm 14 tuổi, cậu được nuôi trong một trại mồ côi ở Bắc Kinh. Sự xuất hiện của đồng úy làm tôi nhận ra cô chính là người có thể cho Diệp Gia cuộc sống mà tôi muốn dành cho cậu. Từ sau lúc đồng úy đọc giấy số nọ, cô bắt đầu bền bỉ theo đuổi Diệp Gia. Cô theo đuổi cậu bằng cách thức riêng nhất. Tôi đã không còn bắt gặp chiếc xe thể thao đỏ rực như lửa của cô nữa. Cô cũng chưa bao giờ mời Diệp Gia đến vô số hộp đêm hay quán rượu mà cha cô mở. Mỗi buổi trưa, tôi đều thấy cô bưng hai khay cơm nghiên cứu thực đơn của nhà ăn. Tiếp theo, kiên nhẫn xếp hàng, chờ, gọi cơm. Tôi để ý, cô cố gắng không mua thức ăn lặp lại. Nhưng chả mấy chốc, cô phát hiện thực đơn của nhà ăn chúng tôi bị lặp món liên tục. Thế là sáng nào tôi cũng thấy cô mang theo một chiếc cặp lồng đặt trong giỏ xe đạp, mà tay cô cũng thường xuyên băng vết thương. Tôi ngờ rằng người trước nhất bị đồng ý làm xúc động chính là tôi. Và tôi biết sớm muộn gì cô cũng sẽ rung động được Diệp Gia. Cậu ấy tuy thật nhìn có vẻ lạnh nhạt, kỳ thực là người có trái tim mềm mại. Hơn nữa, cậu cũng rất khao khát tình cảm thiết tha được ôm ấp. Tôi ráng hết sức tạo cơ hội cho hai người họ. Trong cục không ai không biết tôi đang tác hợp đôi trẻ. Ai ai cũng vui, cũng mong cuộc tình này đơm hoa kết trái. Sau nữa lại xảy ra một vụ án làm chuyện này thành ra thuận theo tự nhiên. Án buôn lậu ma túy của cha đồng úy vì có bằng chứng khác nên bị lật lại. Mọi tử viên tham gia phá án đều lúng túng, không biết đối mặt đồng úy sao cho phải. Mà ngay lúc này, chúng tôi lao tâm khổ tứ xem xét có nên tiến hành thêm một bước dụ địch để tấn công được sâu hơn không. Đồng úy lại tìm tôi và Diệp Gia, nói cô không tiện ở lại đội nhằm tránh lộ tin. Nhưng là một thành viên của đội phòng chống ma túy, cô có nghĩa vụ đồng cam cộng khổ cùng mọi người. Sau cùng, cô xin được về nhà để làm nội ứng. Sắc mặt khi ấy của cô trắng bệch, nhưng vẻ mặt quật cường. Nó gần như làm tôi tưởng được thấy một Diệp Gia thứ hai.
想找个借口改变结局，可能。